thân ái, kính chào tất cả các anh em đến với đường dây học kinh thánh của chương trình Đời Sống Sung Mãn. Cầu xin Chúa ngày ban cho mỗi cuộc đời chúng ta được sung mãn theo lời của Ngài. Tôi xin phép được cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con cảm ơn Đức Chúa Giêsu Christ về ngày ban chính mạng sống của Ngài để cứu chuộc chúng con, và ngày ban cho chúng con địa vị làm con của Ngài. Và Chúa ngày ban Thánh Linh của Chúa để giúp đỡ cho chúng con tiến bước mỗi ngày với Chúa, để trở nên những tôi trai tớ gái, là những kẻ yêu mến kính sợ Ngài và bước đi theo đường lối của Ngài. Con xin Đức Thánh Linh của Ngài vận hành trong giờ phút này và giúp đỡ chúng con, để ai nấy chúng con được hưởng dư dật những của ngon vật lạ từ nơi bàn của Ngài. Và xin Chúa dẫn mỗi một chúng con vào trong phòng yến tiệc của Chúa, để chúng con thật sự được sung mãn ở trong Chúa Giêsu qua lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa Thánh Linh vì giờ phút này là của Ngài. Xin Ngài trọn quyền để vận hành và làm theo ý muốn của Ngài. Và xin Chúa giải bày lẽ thật của Ngài cho mỗi cuộc đời của chúng con, để chúng con hiểu và làm theo, để được đẹp lòng chủ chúng con, là cha của chúng con nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đang học bài học của Abraham, và đề tài của chúng ta học đó là cưới vợ cho con hay là đưa thêm người vào thừa kế cơ nghiệp. Và qua bài học này tôi học được rất là nhiều điều từ nơi Chúa, để làm sao trở nên một người làm chứng có kết quả cho Chúa. Và Chúa đã qua bài học này để giúp đỡ cho chúng ta thấy cái tinh thần của người đệ tớ của Abraham, và với ký lệnh của Abraham, và người này đã đi để kiếm vợ cho Isaac là người thừa kế của cải của Abraham. Và qua những cái phần chúng ta đã thấy được cái thời điểm của Abraham, rồi cái tiêu chuẩn của ông cưới vợ cho con là ông không cưới người Canaan, nhưng mà ông muốn trở về nơi quê hương của ông. Và một cái điều mà ông dặn người đệ tớ là đừng bao giờ dẫn con của ông về xứ đó, vì cứ ông muốn thêm người vào để hưởng cơ nghiệp, chứ không phải là đưa cái người vào trở lại cái chốn cũ là nơi ông đi ra. Và đây cũng là một trong những cái bài học là xin Chúa cho chúng ta đưa nhiều người vào hội thánh, chứ không phải là để cho thế gian này kéo đi những người ở trong hội thánh của Chúa. Và chúng ta thấy cái tinh thần của ông Abraham, ông có lòng tin cậy nơi Chúa trong mọi lĩnh vực. Mặc dù có những lúc ông cũng yếu đuối, ông đi xuống Ai Cập, nhưng mà ông cũng có những cái quyết định đúng đắn là trở lại Bethel, trở lại để tìm kiếm thờ phượng và ở nơi cái chỗ mà Đức Chúa Trời đã muốn ông để chiếm hữu. Và chúng ta cũng cảm ơn Chúa là cái thái độ của người đầy tớ, ông có một cái sự quyết định là làm theo lời của chủ mình, và ông sẵn sàng lên đường để đi kiếm vợ cho Isaac. Và chúng ta thấy cái cách của người đệ tớ này qua cái phần học vừa rồi, quý vị nghe lại để chúng ta thấy coi ông là một người rất là yên nghỉ và có tấm lòng để tin cậy nơi Chúa hơn là một người bôn ba. Và ông có một cái lời cầu nguyện, và cái lời cầu nguyện đó đẹp lòng Chúa, và Chúa đã nhận lời cầu nguyện của ông. Cho nên chúng ta thấy đây là những cái nguyên tắc để cho chúng ta có thể hưởng được phước hạnh khi chúng ta đi ra. Và chúng ta thấy ngày hôm nay có nhiều khi thì chúng ta nghĩ rằng là mình cảm động thì mình làm, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ học cái người đệ tớ này, ông có tấm lòng, nhưng mà ông có phương pháp, và ông có sự sức giàu của Chúa. Cho nên chính những cái điều đó đã ban cho ông có sự khôn ngoan, có cái cách thức để có thể gặp được Rebecca theo cách của Chúa, chứ không phải là theo cách của ông. Và chúng ta thấy cái bài học này, Kinh Thánh ghi lại, tường thuật lại cái chuyến đi của ông, và sau đó Kinh Thánh lại ghi lại một lần nữa về cái lời tường thuật của ông cho cái chuyến đi đó. Tại sao có phải Kinh Thánh là dư chỗ để mình nên phải ghi hai lần như vậy hay không? Thật sự những cái gì mà Kinh Thánh ghi 2-3 lần thì chúng ta nên lưu ý, vì đây là những cái nguyên tắc mà Chúa muốn chúng ta để ý và chúng ta học theo. Và Chúa đã dùng cái điều này để cho chúng ta biết rằng đây là những cái nguyên tắc mà Chúa cần chúng ta được học. Và chúng ta thấy khi mà người đệ tớ này ông cầu nguyện, thì nàng Rebecca xuất hiện ngay tức thì. Đây là một trong những cái điều để chúng ta thấy rằng là những cái thành tích hay những cái điều Chúa ban cho chúng ta không phải là tự dưng nó được đâu quý vị, nhưng mà có những người đã cầu nguyện, có thiên sứ của Chúa giúp đỡ. Cho nên khi chúng ta có thành công như thế nào, chúng ta hãy dâng lên sự vinh hiển cho Chúa. Đừng bao giờ nghĩ mình là những người hay là giỏi hơn người khác, cho nên mới có thể làm được điều đó. Nhưng mà không, đó là bởi ơn của Đức Chúa Trời. Cho nên tất cả đều quy về sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy người đệ tớ này, ông có một cái tinh thần thờ phượng Chúa, cảm tạ Chúa. nhờ cậy nơi Chúa. Cho nên ông luôn luôn biết ơn khi Chúa làm những cái điều mà ông cầu nguyện thì Chúa đã làm thành. Và chúng ta cũng học được cái thái độ của gia đình Rebecca. Rebecca khi mà bà gặp được người đầy tớ này thì bà chạy về, bà làm chứng lại cho cả gia đình của mình. Và chúng ta thấy cả gia đình đều hưởng ứng và chào đón người đầy tớ này. Tuy là ông là đầy tớ, nhưng mà ông Laban, ông đã nói rằng người mà được Đức Chúa Trời ban phước. Cho nên xin Chúa cho khi chúng ta đi ra, chúng ta làm chứng, chúng ta đem những người khác về, thì người ta sẽ nhận rằng chúng ta là người của Đức Chúa Trời. Và trước đây khi các môn đồ của Chúa đó, họ làm chứng hay là họ cầu nguyện, và chính những cái người mà bắt bớ họ, ghét họ, vẫn xác nhận là họ là những người đã từng ở với Đức Chúa Giêsu. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để đây là những bài học quý báu trong cuộc đời của chúng ta. Và ở đây chúng ta sẽ học cái phần đó là hỏi ý kiến của gia đình Rebecca. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 49, vậy bây giờ nếu các ông muốn lấy lòng tử tế và trung tín đối cùng chủ tôi, xin hãy tỏ điều đó cho, dầu không xin cũng nói cho biết hầu cho tôi sẽ xây về bên hữu hay là về bên tả. Ở đây cũng một trong những cái mà khi tôi học được từ nơi Chúa là ông đầy tớ này, khi ông đã trình bày hết những cái điều mà ông cần muốn nói, thì bây giờ ông mời những người trong gia đình có ý kiến. Đây cũng là một trong cái gọi là nghệ thuật giao tiếp theo cách của Kinh Thánh, hay là nghệ thuật để làm chứng theo cách của Kinh Thánh. Vì nhiều khi chúng ta quá phấn khởi, cho nên chúng ta cứ nói một hơi dài mà chúng ta không cho ai có ý kiến gì hết. Nhưng mà ở đây, ông nói xong, ông trình bày xong, thì bắt đầu ông hỏi ý kiến của gia đình của bà Rebecca. Và cái cách của ông nói rất là nhẹ nhàng, không có ép buộc gia đình của Rebecca. Nếu bây giờ ở đây ông đã đến, ông đã trình bày, nhưng mà họ có tiếp nhận hay không, hay như thế nào thì tỏ cho ông biết. Và ở đây chúng ta thấy được một cái điều là ông rất là yên nghỉ và tin cậy nơi Chúa. Vì rất là dễ, ông đã cho cái vòng vàng để đeo, rồi xuyến để đeo, là một số vàng đã cho cái nàng Rebecca. Thì rất là dễ, ông nói nhưng bây giờ mình đã lỡ cho rồi thì mình phải làm sao để thuyết phục những người này chứ. Chứ không thể nào mà giống như là để cho họ tự ý được. Nhưng mà không, ở đây chúng ta thấy được là ông tin cậy nơi Chúa. Người nào có lòng tin cậy nơi Chúa, người đó yên nghỉ để Chúa hành động qua đời sống của mình. Và có một lần Chúa bày tỏ cho tôi như thế này. Chúa nói là đừng cố gắng tạo một điều gì xảy ra theo ý muốn của con, nhưng hãy tin cậy nơi Chúa và để Ngài tuôn đổ chính mình Ngài qua con. Và đây là cái cách của người đầy tớ này, ông đã bước đi theo cái cách đó. Và xin Chúa cho chúng ta, vì tôi thấy có nhiều người hầu việc Chúa rất là khổ, ép người ta, nài người ta, kiếm đủ một cách, tạo điều kiện cho người ta để người ta tin Chúa. Nhưng mà sau đó thì không còn thấy người ta nữa. Cho nên xin Chúa, Thánh Linh Ngài cùng làm việc với chúng ta. Và Chúa Ngài sẽ hành động giống như người đầy tớ này, hoặc là chúng ta thấy như Simon, ông đã giảng một bài mà 3.000 người tin Chúa, và sau đó thì 5.000 người và nhiều người vào trong hội thánh. Tại sao ông được kết quả như vậy? Vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành trên ông. Cho nên xin Đức Thánh Linh của Ngài vận hành trong mỗi chúng ta giống như Ngài đã làm việc trên đời sống của người đầy tớ của Abraham. Và Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 50, La-ban và Bê-tu-ên đáp rằng điều đó do nơi Đức Giê-hô-va mà ra, chúng tôi đâu nói được cùng người rằng quấy hay là phải. Quý vị thấy ở đây chúng ta thấy cái tên La-ban đặt trước cái tên của Bê-tu-ên. Khi cái tên nào mà đặt trước thì quý vị biết cái người đó có một cái điều gì đó. Và ở đây ông La-ban, ông có quyền trên gia đình này hơn là cha của ông. Và những cái câu kinh thánh của La-ban á, quý vị để ý, tôi không nói liền bây giờ vì nó sẽ có liên quan đến những cái bài học kế tiếp. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy và để ý những cái điều mà của La-ban á, cái tên của ông hay là cái cách thức của ông đó, nó sẽ bày tỏ cái bản tánh của ông trong những bài học sắp tới. Cho nên ở đây La-ban và Bê-tu-ên đáp điều đó do nơi Đức Giê-hô-va mà ra. Họ là những người không tin Chúa nghe quý vị. Nhưng mà khi bởi cái sự trình bày của người đệ tớ Abraham và khiến cho họ nhận biết là điều đó do nơi Đức Giê-hô-va mà ra. Và họ không dám bàn tới vì họ biết cái điều này đến từ Chúa. Nên xin Chúa cho chúng ta được ơn của Ngài để khi chúng ta trình bày, dù rằng họ chưa có chấp nhận liền đi chăng nữa, họ cũng biết đây là cái điều đến từ Đức Chúa Trời. Và chúng ta coi cả gia đình họ đều đồng ý về việc của Rebecca. Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 51, kìa, Rebecca đang ở trước mặt người, hãy dẫn nó đi để nó được làm vợ của con trai chủ người như lời Đức Giê-hô-va đã phán định. Quý vị thấy không, lời của Chúa đi theo người đầy tớ này. Cho nên khi ông nói ra, người ta nói là đó là lời của Đức Chúa Trời, đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa ban cho chúng ta để có ơn của Chúa, không những chúng ta cứu một người ở trong đó, mà cả gia đình đều có thể cảm nhận được quyền năng của Ngài, cảm nhận được ý muốn của Đức Chúa Trời qua chuyến đi của chúng ta. Cho nên cầu xin Chúa ban phước cho tất cả những người có tấm lòng để đi ra rao giảng lời của Đức Chúa Trời, xin Chúa cho không những một người mà cả gia đình đều được biết và hiểu về ý muốn của Đức Chúa Trời. Và đây chúng ta thấy được rằng khi mà ông đầy tớ, ông nghe như vậy, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 52, đầy tớ của Abraham vừa nghe lời hai người nói xong, liền sắp mình xuống đất trước mặt Đức Chúa Trời. Quý vị thấy ông là người luôn luôn thờ phượng Đức Chúa Trời. Và những cái điều này ông ảnh hưởng từ ông Abraham. Quý vị thấy ông Abraham, ông là người của bàn thờ, ông là người gần gũi với Đức Chúa Trời. Cho nên cái đầy tớ này đã từng ở với ông Abraham, và chính những cái điều này ảnh hưởng trên cuộc đời của ông đầy tớ này. Và ông kinh nghiệm được Ngài. Trước đây ông nghĩ Đức Chúa Trời của Abraham, ông nói về Đức Chúa Trời của Abraham, nhưng mà khi ông cũng trình bày lại, khi ông ra đi thì ông thấy là Đức Chúa Trời ngày ở với ông nữa, chứ không phải chỉ là ở cùng với ông Abraham không. Cho nên mỗi cuộc đời của chúng ta, không những chúng ta có một cái gọi là gia đình tin kính Chúa, nhưng mà mỗi một cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta bằng lòng vâng lời được sai đi bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ bày tỏ chính mình Ngài, sự thành tín của Ngài và quyền năng của Ngài ở với chúng ta, giống như ở với cha mẹ của chúng ta hay là ở với những người ở trong Kinh Thánh, vì Ngài là Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Và chúng ta thấy cái những người thờ phượng Đức Chúa Trời là những người biết ơn Ngài, những người yêu thương Ngài, giống như trong David ở trong Samuel nhì đoạn 6 câu 13, khi những người khiêng hồn của Đức Giê-hô-va đã đi 6 bước thì David tế một con bò đực và một con thú mập béo. David mặc áo ephod vải gai, nhảy múa hết sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy David và cả nhà Israel lấy tiếng vui mừng và tiếng kèn thổi mà thỉnh hồn của Đức Giê-hô-va lên là như vậy. Quý vị thấy khi ông David, ông trước hồn giáo ước của Chúa, đó là trước sự hiện diện của Ngài, ông rất là vui mừng để nhảy múa, để ca hát, và cứ hễ đi 6 bước thì ông lại tế lễ một con bò đực hay là một con thú mập béo. Tỏ lòng biết ơn, ông là cái người luôn luôn muốn có một tấm lòng để dâng hiến, để thờ phượng, để tôn cao Chúa. Và ở trong Sử Ký Nhất, đoạn 15 câu 26, khi Đức Chúa Trời phù trợ người Lê-vi khiêng hồn giáo ước của Đức Giê-hô-va, thì người ta tế lễ 7 con bò đực và 7 con chiên đực. Ý nghĩa là trong cái thời điểm đó, Sử Ký ghi lại cho chúng ta biết rằng là họ tế 7 con bò, 7 con chiên đực để cảm ơn và đón tiếp cái hồn giao ước trở lại cái thành của David. Ở trong Thi Thiên 119, câu 164, mỗi ngày tôi ngợi khen Chúa 7 lần vì cớ mạng lệnh công bình của Chúa. David, ông có một đời sống cảm tạ, ngợi khen, thờ phượng Chúa. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời ngày ban phước cho ông. Ngày cho ông có sự khôn ngoan để lãnh đạo dân sự của Ngài. Và ngày hôm nay chúng ta thấy rất là nhiều điều xảy ra trong gia đình của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể ngợi khen Chúa 7 lần? Làm sao chúng ta có thể thờ phượng cảm tạ Chúa đang lúc có nghịch cảnh như vậy? Thật sự nếu chúng ta làm theo lời của Đức Chúa Trời, thì bởi sự ngợi khen, thờ phượng, Chúa Ngài sẽ hiện diện bởi sự ngợi khen và thờ phượng của chúng ta. Và khi mà có sự hiện diện Ngài đến trên gia đình của chúng ta, Ngài giải quyết và trật tự hết những gì trong gia đình của chúng ta. Trật tự kinh tế của chúng ta, trật tự tiền bạc của chúng ta, trật tự thời giờ của chúng ta. Nếu chúng ta để Ngài làm chủ và chúng ta có một quyết định rằng hãy tôn cao và ngợi khen Ngài. Và ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 16, hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Phàm làm việc gì thì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Cho nên số 7 là số trọn vẹn. Và ở đây Phaolô cũng nhắc lại là hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Nhưng mà ngày hôm nay có nhiều người thì sao? Buồn bã mãi mãi vì cớ sao? Thiếu hay thôi cầu nguyện. Vì phàm việc gì cũng tạ ơn Chúa thì không tạ ơn Chúa mà phàn nàn oán trách Chúa hay là buồn Chúa. Thì đây chúng ta thấy chúng ta đã đi sai những cái nguyên tắc này, cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với chúng ta là như vậy, vì Ngài muốn chúng ta cảm tạ, Ngài muốn chúng ta ngợi khen, Ngài muốn chúng ta thờ phượng Ngài, và Ngài tạo dựng chúng ta là để thờ phượng Ngài. Và khi chúng ta đi đúng mục đích của Chúa, Ngài sẽ giải quyết những điều còn lại trong cuộc đời của chúng ta. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 53, người lấy đồ trang sức bằng bạc, vàng và áo sống trao cho Rebecca, rồi cùng lấy các vật quý dâng cho anh và mẹ nàng. Quý vị thấy cả nhà được phước. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 2, và Abraham rất giàu có súc vật vàng và bạc. Trong Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 10, đoạn người đầy tớ bắt 10 con lạc đà trong bầy của chủ mình, đem theo đủ các thứ tài vật của chủ đã giao. Quý vị thấy, ông bắt 10 con để nói lên cái sự giàu có của ông Abraham là cái thứ nhất. Cái thứ hai, số 10 cũng là một số gọi là luật pháp hay là trách nhiệm hay là sự hoàn thành mạng lệnh nữa. Cho nên ở đây ông đã chở tới bởi 10 con lạc đà. Và ở trong Roma đoạn 8 câu 32, Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Cho nên không những Chúa Ngài cho chúng ta 10 con lạc đà vì những của quý, mà Ngài còn ban cho chúng ta mọi sự ở trong con của Ngài, nếu chúng ta bước đi theo mạng lệnh của Ngài. Và đây chúng ta sẽ học biết một ít về vấn đề ý nghĩa của bạc, vàng và áo sống. Trong Sách Thi Ký đó, đoạn 30 câu 16, vậy ngươi thâu tiền đền mạng của dân Sen rồi dùng tiền đó vào việc hội mạc, ấy là một kỷ niệm của dân Sen trước mặt Đức Giê-hô-va đặng đền mạng mình. Cho nên bạc ở trong đền tạm hay trong đền thờ, trong cái ý nghĩa của nó, đó là sự cứu chuộc. Ở trong Mác đoạn 10 câu 45, vì có người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Cho nên Đức Chúa Giê-xu Ngài đến, Ngài chuộc đời sống của chúng ta. Vàng nói lên thần tánh của Chúa hay là tiêu biểu cho sự vinh hiển của Chúa. Ở trong Giăng đoạn 12 câu 41, Ê-sai nói điều đó khi thấy sự vinh hiển của Ngài và nói về Ngài. Ông Ê-sai ông thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo Chúa đầy dẫy khắp đền thờ. Và trong Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 14, bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục mà đến, mà trở nên người dự phần bản tánh của Đức Chúa Trời. Cho nên ở đây chúng ta thấy, ông đệ tớ này, ông cho những ký vật này cho Rebecca, nhưng nó mang ý nghĩa về đời sống tục linh nữa. Về áo sống là che phủ bằng áo công bình của Ngài, hay là phục hồi địa vị giống như người con trai quan đàn khi đã đi xa khỏi nhà và đã tiêu xài hết của cải. Và khi đứa con trai đã trở về, người cha nó lại lấy áo tốt nhất mà mặc cho cái đứa con đó, và đó là nói nó phục hồi cái địa vị làm con hay là được xưng là con ở trong gia đình đó. Ở trong Ê-sai đoạn 61 câu 10, ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta, vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta, khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới dồi mình bằng châu báu. Cho nên ở đây chúng ta thấy là đệ tớ này ban cái vật này cho Rebecca, và ý nghĩa thuộc lên như là một cái điều để bà được sự cứu chuộc của Chúa, bà được dựng phần vào trong sự vinh hiển của Chúa, trong bản tánh của Ngài, bà được xưng công bình trước mặt Ngài, hay là bà được ban cho một địa vị mới ở trong nước của Đức Chúa Trời, hay là thừa hưởng cơ nghiệp mà Chúa đã hứa cho ông Abraham. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 54, đoạn người đệ tớ cùng các người đi theo ngồi ăn uống, rồi ngủ tại đó. Qua ngày sau, khi họ thức dậy, người đệ tớ nói rằng, xin hãy cho tôi trở về chủ. Quý vị thấy, cái thái độ của cái người đệ tớ này, ông đã làm xong công việc của ông, thì ông muốn trở về lại chủ của mình. Rất là dễ, có rất là nhiều người đệ tớ. Theo như, ta thấy như là nàng Aga, khi mà chúng ta thấy nàng Aga, bà có được một chút gì thành công là bà đã coi thường chủ, hay bà nổi loạn, hay bà muốn chống lại chủ. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy ông đầy tớ của Abraham này, khi ông làm xong những cái điều đó và ông chỉ muốn một điều là trở về lại chỗ của mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy là khi Chúa ngày sai chúng ta đi hay bất cứ điều gì chúng ta làm xong công việc đó là chúng ta nên trở lại cái chỗ mà Chúa muốn chúng ta đứng tại đó. Và chúng ta thấy Sáng Thế Ký đoạn 24 của 55, nhưng anh và mẹ nàng nói rằng hãy cho người gái trẻ ở lại cùng chúng tôi ít ngày nữa, độ chừng 10 bữa rồi nó sẽ đi. Và ở đây chúng ta coi ở trong Galati đoạn 1 câu 10, còn bây giờ có phải tôi trông mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời, hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm đẹp lòng loài người, thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ. Cho nên người đệ tớ này, ông muốn làm đẹp lòng chủ của mình, chứ ông không muốn làm đẹp lòng của những người ở đây, vì ông đã xong trách nhiệm của ông ở đây và ông muốn trở về chủ của mình. Tôi sẽ cho quý vị hai câu chuyện. Có những người bị trễ nải trong cái việc quyết định trở về cái chỗ của mình. Thứ nhất đó là ở trong Các Vua Nhất đoạn 13. Người tiên tri trẻ vâng lệnh Chúa đến quở trách vua Jeroboam. Bàn thờ nứt ra, tay Jeroboam bị khô cứng. Và sau đó tiên tri cầu nguyện Chúa chữa lành và vua muốn giữ ông lại để bổ sức cho ông. Nhưng vâng theo lệnh của Chúa, tiên tri từ chối. Nhưng mà một tiên tri già đã nói rằng là Chúa biểu ông ra đón cái người tiên tri đó và ông đã tin và ông ở lại. Và sau đó điều gì xảy ra cho người tiên tri này? Sư tử đã giết cái người tiên tri trẻ này. Vì cớ Chúa không muốn ông lưu lại ở đó, Chúa muốn ông xong trách nhiệm là phải ra khỏi đó. Nhưng mà có một người tiên tri già, ông đã nói dối và ông đã làm cho người tiên tri này lạc bước, không đi đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên đây là một trong những cái điều để nhắc nhở đời sống của chúng ta. Khi chúng ta được Chúa sai đi hay bất cứ làm điều gì, Chúa giúp cho chúng ta đi và Chúa cũng định cho chúng ta đi cái ngày trở về thì ý muốn của Đức Chúa Trời, không có nắng ná ở lại đó. Cái thứ hai là ở trong Các Quan Xét đoạn 19, câu chuyện của người Lê-vi đó, ngủ ở Ephraim đi đến Bethlehem xứ Giu-đa để kiếm cái người vợ bé bỏ nhà đi. Và khi mà cái người này đi đến nhà của người cha vợ đó, bên trong Kinh Thánh bản cổ nó là ông gia đó, thì ở đây cái người này cầm cái ông Lê-vi này ở lại. Và sau đó thì 3 ngày, 4 ngày đến 5 ngày, thì cái người Lê-vi này ông không chịu nổi nữa, bắt đầu ông quyết định ông phải đi. Nhưng mà trời quá trễ, quá tối, cho nên ông đã đi và ông đã ghé lại một cái chỗ của dân thành của Benjamin. Và sau đó thì chuyện gì đã xảy ra? Vợ bé của ông đã bị dân thành đó, những người xấu đó hãm hiếm. Và sau đó thì bà đã chết. Và khi mà ông đem cái người nữ đó về, ông đã chặt làm 12 miếng và gửi cho 12 chi phái. Và sau đó người ta bàn tán với nhau và người ta lại kéo hết tất cả những cái người các cái chi phái khác, đánh và tiêu diệt những người nam, những người nữ ở trong cái thành Benjamin đó. Cho nên chúng ta thấy khi mà chúng ta bị trễ nải những cái chương trình mà đáng lý chúng ta phải ra khỏi đó thì chúng ta rất là dễ gặp rắc rối. Và chính tôi cũng đã kinh nghiệm được điều này. Có một lần chúng tôi đến một cái chỗ và Chúa làm việc rất là nhiều chỗ đó. Thì tôi thấy những anh em ở trong cái phòng họ cứ nói nhỏ nhỏ với nhau, tôi không biết họ nói cái gì, họ không có nói với tôi. Và sau đó thì khi mà xong rồi thì tất cả anh em họ về hết. Và cái chủ nhà họ cố gắng họ mời chúng tôi ở lại rồi mời ăn uống. Mà thật sự lòng của chúng tôi là muốn ra khỏi đó. Nhưng mà vì cớ họ đã chuẩn bị đồ ăn hết cho nên chúng tôi phải ở lại. Và vừa khi ăn xong thì chúng tôi gặp vấn đề. Đó, cho nên là một trong những cái điều chúng tôi cũng được học được ở đây là khi mà Chúa sai chúng ta đi thì nên hoàn tất công việc và ra khỏi chỗ đó. Bây giờ trước cái tình hình này, chúng ta thấy gia đình của Rebecca giải quyết như thế nào? Đó là họ hỏi ý kiến của cô dâu vì Rebecca là nhân vật chính trong cái câu chuyện ở đây. Sáng Thế Ký đoạn 24 của 57, họ đáp rằng chúng ta hãy gọi người gái trẻ đó và hỏi ý nó ra sao. Và bèn kêu Rebecca và nói rằng con muốn đi cùng người này chăng? Nàng rằng tôi muốn đi. Ở trong Thi Thiên 45 câu 10, hỡi con gái, hãy nghe, hãy suy nghĩ, hãy lắng tai, khá quên dân sự về nhà của cha của con, thì vua sẽ mộ nhan sắc con, vì Ngài là Chúa con, hãy tôn kính Ngài. Quý vị thấy cái thái độ của nàng Rebecca, nàng có một cái tấm lòng rất là sẵn sàng, và có những cái quyết định rất là rõ ràng, bà không để cái gia đình quyết định, nhưng mà chính bà quyết định là muốn đi với cái người đầy tớ này. Và quý vị thấy đây cũng là một trong những cái điều của đức tin. Bà không biết cái người đó như thế nào, nhưng mà chỉ nghe qua cái người đầy tớ tường thuật thì trong lòng của bà có một quyết định là đi theo để trở nên vợ của Isaac. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, có những người chúng ta làm chứng thì chúng ta sẽ thấy được những người trong gia đình của Rebecca, bà có một quyết định rất là rõ ràng, dứt khoát để bước ra khỏi gia đình đó và bước vào trong cái sản nghiệp của Chúa dành cho bà. Và đây chúng ta cũng thấy ở trong Thi Thiên cũng có nói điều đó. Khi chúng ta quên nhà của chúng ta, quên những cái gì thuộc về dân sự của chúng ta mà chúng ta hướng về Ngài, thì Chúa Ngài sẽ sử dụng cuộc đời của chúng ta, Ngài yêu thích chúng ta. Đoạn họ cho Rebecca em gái mình và người vú của nàng đi về theo người đầy tớ của Abraham và các kẻ đi theo. Ông đầy tớ này, ông đi không phải một mình, ông đi có đầy tớ của ông đi theo. Vì cớ quý vị thấy ông chở nào là vàng, bạc, áo, sống, tất cả những của quý đi theo, thì không thể nào ông đi một mình được, nhưng mà có nhiều người đầy tớ đã đi với ông trong chuyến đi này. Và bây giờ bà Rebecca đi, không có đi một mình, đi theo cái người vú của Rebecca. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 60, họ chúc phước cho Rebecca mà rằng: hỡi em gái chúng ta, chúc cho em được trở nên mẹ của ức triệu người và cho dòng dõi em được chiếm lấy cửa thành của quân nghịch. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 17, Chúa hứa với Abraham như thế này: ta sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi thêm nhiều như sao trên trời, đông như cát bể biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành của quân nghịch. Tôi không biết ông đầy tớ có nói cái câu này với những người trong gia đình này không, nhưng mà cái lời chúc phước của họ đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên quý vị thấy cái sự sắp xếp, cái sự lo liệu của Ngài nó luôn luôn đi đúng với lời của Ngài, nó đi đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời. Và họ chúc phước cho Rebecca để trở nên là người để chiếm được cửa của quân thù nghịch. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài đã sinh ra trong dòng dõi này và Ngài đã đắc thắng quyền của ma quỷ. Và quý vị thấy dòng dõi của Israel cũng vậy, khi họ đi vào trong xứ Canaan, họ đã đánh bại quân thù nghịch của mình. Và bất cứ khi nào họ yêu mến, họ kính sợ Chúa thì sự đắc thắng của Ngài trên dân Israel rất là lớn. Và ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta nhớ cầu nguyện cho dân sự của Ngài và xin Chúa ban sự đắc thắng của Ngài để những kẻ thù nghịch nào của dân sự Ngài sẽ không thể nào đắc thắng họ được, nhưng mà họ sẽ chiếm được các cửa thành của quân nghịch y theo lời của Đức Chúa Trời. Và Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 61, Rebecca và các đoàn nàng đứng dậy lên cởi lạc đà đi theo người đầy tớ đó. Vậy người đầy tớ nó dẫn Rebecca đi. Thế vậy thì bà Rebecca bà đi, có người vú đi theo và có các người đầy tớ của bà đi theo nữa. Cho nên không những một mình Rebecca bước vào trong cái cơ nghiệp Chúa dành cho bà, mà những người nào liên quan với bà, gần gũi với bà cũng được phước nữa. Và ở đây chúng ta thấy bà Rebecca bà có đầy tớ. Nếu bà có đầy tớ thì bà có thể đi ra để đầy tớ bà múc nước chứ không cần bà phải múc nước. Bà đi ra mặc đồ đẹp, vì ở đây chúng ta thấy không phải là Rebecca là người nghèo đâu quý vị. Vì có đầy tớ là tất nhiên là những người gia đình gọi là được khá giả. Thì quý vị có nghĩ rằng Rebecca sẽ được hưởng những cái điều mà ông đầy tớ của Abraham mang đến hay không? Vì các đầy tớ của bà múc nước, bà đi ra bà có thể diện mặc đồ cho đẹp. Và nghĩ rằng là mình là người có đầy tớ, người mình ra lệnh thì họ làm, đâu cần mình nhúng tay vào. Nhưng mà quý vị thấy nàng Rebecca, bà có một cái tâm tình phục vụ, mà phục vụ một người lạ. Bà đâu có biết cái ông đầy tớ là như thế nào. Ông chỉ nói rằng bây giờ cho nước ông uống thì để biết cái dấu hiệu của Đức Chúa Trời. Thì sau đó bà Rebecca, bà đã đưa nước cho ông uống và sau đó bà đổ nước cho 10 con lạc đà uống. Và quý vị thấy những con lạc đà này khi mà nó đi một khoảng đường rất là xa, và người ta nói là có thể đi khoảng từ 3 đến 500 dặm. Cái này mất từng khoảng 17 đến 20 ngày cái cuộc hành trình từ ở nơi nhà của Abraham đi đến Rebecca. Thì bây giờ khi mà nó đến đó thì nó uống nước rất là nhiều. Và bà phải xách nước để cho 10 con lạc đà uống. Thì quý vị thấy cái tâm tình của bà, cái sức của bà, và người ta nói là bà có thể mất từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ để có thể cho những con lạc đà nó uống nước. Nhưng mà quý vị thấy bà rất là sẵn sàng để phục vụ. Cho nên vì cớ đó mà Chúa đã cho bà để hưởng được cái lời hứa của Chúa dành cho Abraham. Và đây cũng là một trong cái điều để chúng ta thấy cái thực tế trong đời sống hay là thực tế trong hội thánh. Có những người họ có một cái tâm tình phục vụ đó, khi họ được cứu rồi họ thích phục vụ lắm quý vị. Còn có những người mà họ không có cái tâm tình phục vụ đó, đêm họ vào trở nên một gánh nặng cho hội thánh. Vì cớ sao? Họ cảm thấy họ là người đáng được người khác phục vụ. Họ có nhiều cái đòi hỏi yêu cầu cho người khác phục vụ mình hơn là muốn phục vụ người khác. Cho nên ông đệ tớ của ông Abraham này, Chúa ban trong cái sự khôn ngoan để chọn lựa một người vợ là một người vợ biết phục vụ. Nếu không á, bà về bà trở nên chủ của cái người đệ tớ đó. Vì cớ ông Isaac trở nên là người chủ, người thừa kế gia tài. Thì nếu mà bà Rebecca là người không phải phục vụ thì chắc ông đệ tớ này cũng phải vất vả lắm với bà Rebecca này. Nhưng mà đây chúng ta thấy bà ông đã chọn một người có tấm lòng để phục vụ, một phục vụ hết lòng, phục vụ vui mừng, phục vụ nhiệt tình. Và đây cũng là những con người mà Chúa cần cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Ngài rất cần những con người có tấm lòng để phục vụ, vì Chúa Giê-xu là đấng phục vụ. Ngài là vua mà Ngài từ trời xuống, Ngài quỳ xuống, Ngài rửa chân cho các môn đồ. Ngài đi khắp mọi nơi để giảng tin lành. Thì Ngài muốn chúng ta cũng là những đứa con của Ngài, học theo cách của Ngài, thích phục vụ người khác. Và phần kế tiếp chúng ta thấy được rằng là cuộc gặp gỡ của Isaac và Rebecca. Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 62. Bây giờ Isaac ở tại Nam Phương từ giếng La Charoi trở về. Cái giếng La Charoi có nghĩa là giếng nước của Đức Chúa Trời hàng sống. Lối chiều người đi ra ngoài đồng đặng suy gẫm, nhíu mắt lên kìa ngó thấy lạc đà đâu đi đến. Quý vị thấy ông Isaac ông ở nhà, ông biết là cái người đệ tớ đó sẽ đi và kiếm vợ cho ông. Thì có thể ông là người sẽ nôn nóng, mong muốn làm sao để có thể gặp được cái cô này, không biết cô này đẹp, cô này xấu, cô này như thế nào. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy cái thái độ của ông Isaac, đó là ông đi ra từ giếng của La Charoi trở về. Và quý vị thấy cái giếng này hay là cuộc đời của ông Isaac nó gắn liền với cái giếng rất là nhiều. Trong những bài sắp tới chúng ta sẽ thấy được là ông Abraham, ông gắn liền với bàn thờ. Hay là bây giờ ông Isaac thì ông gắn liền với những cái giếng. Và ông đi thì ông suy gẫm về Chúa. Ông tìm kiếm Chúa, ông nghĩ về Chúa hơn là ông nghĩ cái chuyến đi của cái người đệ tớ của ông. Và quý vị thấy ngày hôm nay có rất là dễ. Ví dụ như nếu chúng ta có cell phone, chúng ta có email, hai bên sẽ đánh thông tin qua lại với nhau là có gặp được hay không, gặp người đó như thế nào. Và có những cái thông tin thì người ta sẽ bắt đầu người ta tập trung vào những cái đó hơn là có thời giờ để tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và trong Luca đoạn 12 câu 31, nhưng thà các ngươi hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm. Đây là cái nguyên tắc không bao giờ thay đổi. Cho nên nếu chúng ta để Chúa trước hết, cuộc đời của chúng ta là những con số 0. Ví dụ như nhà, cửa, con cái, nghề nghiệp, tất cả rồi cũng sẽ qua đi một ngày nào đó. Tất cả chỉ là con số 0. Nhưng mà nếu chúng ta để Chúa đứng số 1 trước những con số 0 đó, thì càng số 0 bao nhiêu, thì cái số nó còn tăng lên nhiều bấy nhiêu. Nhưng mà thường chúng ta vội vàng, chúng ta dậy, chúng ta lo việc này, lo việc kia, chúng ta để Chúa, đến khi có nhiều khi có nhiều người cho tới tối mới bắt đầu để Chúa cầu nguyện với Chúa hay là tìm kiếm Chúa, suy gẫm về Chúa ở cái phần cuối của ngày hôm đó, thì cuộc đời của chúng ta là không, 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 không biết, rồi Chúa là số 1 sau cùng, thì cái tỷ lệ quý vị thấy nó rất là nhỏ. Cho nên nếu chúng ta biết để Chúa đứng đầu trong cuộc đời của chúng ta, càng những việc chúng ta làm, thì Chúa ban phước vì cái lời hứa của Ngài ở đây. Cho nên ông Isaac, ông có một cái đời sống để nhờ cậy, suy gẫm, tìm kiếm Chúa hơn là suy nghĩ về những cái điều nhu cầu của ông. Và Chúa ban phước cho cuộc đời của Isaac. Trong Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 64, nàng Rebecca cũng nhướng mắt lên, bèn chợt thấy Isaac liền nhảy xuống lạc đà. Quý vị thấy cái tâm tình của bà không? Bà không có ngồi đó và nghĩ ô mình là một cô gái rất là đẹp mà, bà rất là đẹp. Và bây giờ ông Isaac phải đến tìm bà chứ, ông Isaac phải đến để hỏi thăm hay nâng bà xuống lạc đà chứ. Nhưng mà bà khi vừa thấy ông Isaac là bà nhảy xuống lạc đà này. Và quý vị thấy ông Sa-chê đó, ông muốn lên trên cây ông gặp Chúa, Chúa cũng kêu ông xuống dưới đất gặp Chúa. Cho nên những người nào muốn gặp Chúa ở những cái nơi thấp nhất mới gặp Chúa được. Còn những người nào mà cứ ngồi lên cao mà cứ chờ Chúa mới tới á, Chúa cứ để ngồi trên đó cho đến khi học các bài học đó là chúng ta hãy xuống dưới thấp để được gặp Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có cái thái độ giống như nàng Rebecca gặp Isaac, giống như chúng ta có thái độ đối với Chúa Giêsu của chúng ta, hãy tâm lòng hạ mình tìm kiếm nhờ cậy nơi Ngài. Sáng thế ký đoạn 24 câu 65 và hỏi đầy tớ rằng người ở đằng trước mặt tôi đi lại trong đồng đó là ai? Đầy tớ thưa rằng ấy là chủ tôi đó. Nàng bèn lấy lúp che mặt lại. Lúp nói lên một trong những cái dấu hiệu của người nữ còn đồng trinh chưa gả cho ai, thì bà lấy lúp và che lại. Và ở đây chúng ta cũng thấy được rằng hội thánh của Chúa đối với Đức Chúa Giêsu, Ngài cũng rất là mong muốn chúng ta là những đồng trinh. Cho nên quý vị thấy Chúa Giêsu Ngài ví dụ 10 người nữ đồng trinh. Và Chúa Ngài muốn chúng ta, có nhiều người nghĩ, ủa trước đây cuộc đời của tôi nhiều tội lỗi quá, tôi đã làm biết bao nhiêu điều sai trật, bây giờ làm sao đồng trinh? Chúa Giêsu bởi huyết của Ngài, Ngài tha thứ cho chúng ta. Nhưng mà cái điều Ngài muốn ở nơi chúng ta là đi và đừng phạm tội nữa. Cho nên xin Chúa Ngài muốn cho hội thánh của Ngài không vít, không tì, không chỗ trách được, để chờ đợi Chúa là chàng rể, Ngài sẽ đến và tiếp rước nàng dâu. Và đây chúng ta thấy coi rằng là sáng thế ký đoạn 24 câu 66, rồi đầy tớ thuật cho Isaac nghe hết các việc mình đã làm. Chúng ta coi ở trong văn đoạn 17 câu 4, Chúa Giêsu nói là con đã tôn vinh cha trên đất, làm xong công việc cha giao con làm. Timôthê nhì đoạn 4 câu 7, ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy và giữ được đức tin. Trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 23, chủ đáp rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Quý vị thấy ông đầy tớ này, ông đã phó đường lối mình cho Chúa, ông đã có lòng tin cậy nơi Chúa, ông cầu nguyện với Chúa, ông thờ phượng Đức Chúa Trời của ông. Cho nên Chúa đã làm thành hết mọi việc cho ông, bây giờ ông đem nàng Rebecca về cho Isaac. Và một cái điều mà chúng ta thấy Chúa Ngài cũng mong muốn cuộc đời của chúng ta, giống như người đầy tớ này, ông đã đi ra và ông nói về những cái điều phước hạnh Chúa dành cho ông Abraham. Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài tôn vinh cha trên đất này, Ngài không tự tôn vinh mình. Đức Thánh Linh tôn vinh Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Giêsu tôn vinh Đức Chúa Cha. Cho nên đây là một trong những điều chúng ta học tập. Chúng ta hãy tôn vinh Chúa trên đất này mọi lãnh vực trong cuộc đời của chúng ta. Vì ngày hôm nay rất là dễ khi Chúa ban cho chúng ta có một sự thành công nào đó. Mới đầu thì chúng ta nghĩ là Chúa ban cho. Nhưng mà người ta khen mình quá và người ta cứ nói rằng mình là người giỏi, mình là người hay. Thì bắt đầu chúng ta nghĩ cái đó là của mình. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài không làm như vậy. Thì đây là một trong cái gương để Chúa Ngài muốn cho chúng ta. Và chúng ta cũng mang lấy tâm tình của Phao-lô là hãy đánh trận tốt lành, chạy xong cuộc đua và giữ được đức tin. Và xin Chúa cho để khi mà chúng ta gặp được Chúa, Ngài nói rằng hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Người trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập người coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Và quý vị thấy ông đầy tớ của Isaac hay là đầy tớ của ông Abraham, ông là người trung tín và ông đã ở với ông Abraham nhiều năm. Và ông cũng có thể nếu không có Isaac, ông là cái người thừa hưởng cơ nghiệp của ông Abraham. Và quý vị thấy ông đầy tớ này, ông rất là tốt. Nếu có nhiều người quý vị thấy, họ hại cái người con đó, họ hại người chủ để họ chiếm đoạt cái tài sản đó. Nhưng mà ông đầy tớ này, ông không có làm như vậy. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cũng mang cái tâm tình của người đầy tớ này. Đừng bao giờ có ý hại người khác hay là dành sự vinh hiển cho mình. Và tôi tin trong nước của Đức Chúa Trời, tuy rằng Kinh Thánh chỉ ghi có một lần tên của ông, nhưng mà tôi tin rằng ông cũng được dự phần trong ký sự ban thưởng của Đức Chúa Trời, vì ông đã làm được một công việc, đó là đem nàng Rebecca đến cho Isaac, và chính nơi cái dòng dõi của Isaac trở nên một cái hậu tự, và Chúa Giêsu Ngài được sinh ra trong dòng dõi này. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 67, Isaac mình dẫn Rebecca vào trại của Sarah, mẹ mình, cưới làm vợ và yêu mến nàng, và Isaac được giải phiền sau khi mẹ qua đời. Qua những câu kinh thánh này chúng ta thấy được, ông Isaac cũng rất là thương mẹ. Và chắc là hai mẹ con rất là thương nhau vì cứ bà sinh ra một đứa con trong lúc tuổi bà già yếu. Và qua điều này chúng ta cũng thấy được rằng là người con trai nào á, người đàn ông nào đó yêu thương mẹ thì là yêu thương vợ. Nó không phải 100%, nhưng mà ở đây chúng ta thấy ông Isaac, ông làm điều này. Và ông Isaac, ông dẫn Rebecca vào trại của Sarah, cưới làm vợ và yêu mến nàng. Quý vị thấy có rất là dễ. Bây giờ bà Rebecca đến đây rồi, đâu cần gì cưới, vô ở đại cho rồi, từ giờ cưới làm gì, từ giờ trước sau gì cũng là vợ. Nhưng mà không, ở đây chúng ta thấy Kinh Thánh đề cập và nói rất là rõ là dẫn vào trại nhưng mà cưới nàng làm vợ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đi đúng những nguyên tắc của Chúa. Và nếu chúng ta có con cái, chúng ta cũng dạy con cái của chúng ta làm theo lời của Chúa dạy. Và kính sợ Đức Chúa Trời, vì khi mà Chúa ghi lại, tất nhiên là Ngài có một cái ý, Ngài dạy dỗ con cái của Đức Chúa Trời. Và ông Isaac rất là vui khi có Rebecca vào trong trại của ông. Và đây cũng là một cái điều để cho chúng ta thấy được rằng, chúng ta là những người đem cái nguồn phước đến cho cái gia đình mà chúng ta đến. Và chúng ta bước vào trong gia đình của Chúa Giêsu thì xin Chúa cho chúng ta có ơn của Chúa để giúp cho những người đó nếu có phiền hay là có buồn gì đó nữa thì chúng ta là cái người để nâng đỡ, để khích lệ giống như bà Rebecca ở đây. Ở trong Nhã ca đoạn 2 câu 4, người đưa tôi vào phòng yến tiệc, ngọn cờ người phất trên tôi, ấy là ai tịch? Khải Huyền đoạn 19 câu 7, chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài. Vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn. Đoạn 21 câu 2, tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Ở đây xin Chúa cho chúng ta hiểu được một cái điều là Chúa, Ngài coi hội thánh của Chúa, hay là Jerusalem là vợ của Chúa, chứ không phải là một người vợ thật, vì đây là ý nghĩa thuộc linh. Vì hôm nay có một cái giáo phái người ta nói rằng là có Đức Chúa Trời Mẹ, vì ở đây có vấn đề cưới ở đây, cho nên là họ nghĩ rằng có thêm một Đức Chúa Trời nữa, và điều đó hoàn toàn không đúng. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta thấy rằng chúng ta là những cô dâu, hội thánh của Chúa là những cô dâu, cho nên Chúa Ngài sẽ trở lại để tiếp rước hội thánh của Chúa vào trong nước của Đức Chúa Trời. Và ở đây nói là thành thánh Jerusalem từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hiểu Kinh Thánh và giúp đỡ chúng ta để chúng ta không có tin những điều Kinh Thánh không nói hay là gượng giải Kinh Thánh. Và khi mà chúng ta hiểu được những cái điều chúng ta là những cô dâu của Chúa hay là chúng ta là người giữ phần ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời đó, thì Ngài đưa chúng ta vào phòng yến tiệc, không những trong cõi đời đời mà tại trên đất này chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái sự vui mừng, sự phước hạnh mà Chúa dành cho chúng ta. Ngài muốn bày tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta giống như Isaac bày tỏ tình thương của ông đối với nàng Rebecca. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có một sự gắn chặt và kinh nghiệm được cái sự yêu thương của Đức Chúa Jesus, cái tình thương của Ngài dành cho những người nào muốn vào phòng yến tiệc của Ngài. Và đây chúng ta coi là ở trong Kinh Thánh nói rằng hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ được mở. Chúng ta thấy ở đây có ba bước. Và cái bước thứ nhất là hãy xin. Và rất là nhiều người ở trong cái lĩnh vực này là xin Chúa rất là nhiều. Nhưng mà Chúa muốn mình bước một bước thứ hai, đó là lĩnh vực thứ hai, đó là hãy tìm thì gặp. Chúa Ngài muốn cho những người biết Chúa rồi, hiểu Chúa rồi, hãy tìm kiếm Ngài để được gặp Ngài. Và bước kế tiếp đó là hãy gõ cửa thì Ngài sẽ mở cho. Không những chúng ta chỉ biết Ngài, chúng ta tìm kiếm Ngài, mà chúng ta bước được vào trong sự hiện diện của Ngài, bước được vào phòng yến tiệc của Ngài để chúng ta kinh nghiệm được những cái phước hạnh từ nơi thiên đàng tại trên đất này, vì Ngài muốn chúng ta có những ngày trời trên đất này. Cho nên xin Chúa ban phước cho mỗi cuộc đời của chúng ta để qua cái bài học này khích lệ cho chúng ta học về cách thức làm chứng hay là cách thức dẫn đưa người đến với Chúa giống như người đầy tớ của Abraham, hay là cách thức của bà Rebecca là một cái người sẵn sàng phục vụ, và bà đã được bước được vào trong cái cơ nghiệp mà Chúa đã dành cho Abraham, Isaac. Và mỗi một chúng ta cũng vậy, xin Chúa ban ơn và giúp đỡ cho chúng ta cũng giống như Isaac, ông có lòng yêu Chúa, ông có lòng yêu thương vợ của mình. Nên xin Chúa ban ơn để gia đình của chúng ta thật sự được hạnh phúc và hội thánh của Ngài cũng được phước vì có những con người giống như chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con cảm ơn Ngài vì sự dẫn dắt của Ngài, sự ban phước kỳ diệu của Ngài cho người đầy tớ của Abraham. Cảm ơn Chúa vì ai để lòng trong cậy nơi Chúa không bao giờ bị hổ thẹn. Xin Chúa ban phước trên hết thảy gia đình của chúng con cái của chúng con, biết nhờ cậy nơi Ngài. Và trong việc hôn nhân hay là trong việc dắt đưa người khác để vào thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời, xin Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan, để chúng con có tấm lòng, mà chúng con có phương pháp hay là chiến lược đến từ nơi Ngài, và chúng con được sự sức dầu của Ngài, để chúng con mang đến một kết quả lớn lao cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Và chúng con không chạy ba vơ, không đánh gió, không mất nhiều thời giờ, mất sức mà chẳng được bao nhiêu, nhưng mà cho chúng con được kết quả y theo ý muốn của Đức Chúa Trời, vì Ngài đi với chúng con, cùng làm việc với chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng thời giờ này cho Chúa với lòng biết ơn và cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen.